Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bình Thanh thăm tặng quà một số cán bộ chiến sĩ đồng bào và học sinh Bình Định tiêu biểu tập kết ra Bắc. Ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi giá trị nông sản. Sở Công Thương Bình Định chuẩn bị tổ chức khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tại Trung tâm Thương mại Quy Nhơn năm 2025. Chương trình còn có bài phản ánh nỗ lực của các doanh nghiệp trong tìm cách phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP sang các nước trên thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự.
Hôm qua, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Bình Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồng bào và học sinh Bình Định tiêu biểu tập kết ra miền Bắc, hiện đang sinh sống trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn và huyện Hoài Ân, nhân kỷ niệm 70 năm cán bộ chiến sĩ đồng bào và học sinh miền Nam hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra miền Bắc tại Quy Nhơn 16 tháng 5 1955, 16 tháng 5 2025. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Bình Thanh ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách người có công, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn, ý chí quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ đồng bào và học sinh miền Nam tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn ở mọi thời kỳ cách mạng của nhân dân hai miền Nam Bắc, và khẳng định Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân luôn biết ơn và khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ cha anh cho nền độc lập tự do của đất nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, lan tỏa niềm tự hào để thế hệ trẻ noi theo và có những đóng góp tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã ưu tiên đầu tư kinh phí để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn, giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền để mọi đối tượng đều dễ dàng tiếp cận và dễ nhớ các thông điệp truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan. Ngành cũng sẽ tham mưu hoàn thiện và triển khai thực hiện kịp thời các chính sách pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, xây dựng và kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm, nông lâm thủy sản an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao hiện đại, sạch hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu và gắn với liên kết chuỗi giá trị nông sản.
Sở Công Thương Bình Định vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức khu trưng bày giới thiệu và kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Trung tâm Thương mại Quy Nhơn năm 2025. Theo đó, khu trưng bày có quy mô từ 40 đến 50 gian tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các gian hàng trưng bày, hoạt động kết nối ký kết. Thời gian trưng bày từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 25 tháng 9 năm nay, tại Trung tâm Thương mại Quy Nhơn, số 07 Lê Duẩn, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, đơn vị phân phối trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản sản xuất tại tỉnh Bình Định. Đặc biệt là các sản phẩm OCOP của tỉnh, đồng thời phối hợp với các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính, thanh toán điện tử, bán hàng online cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu trưng bày. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bình Định, các công ty lữ hành tổ chức tour du lịch tham quan tại các doanh nghiệp sản xuất, các sản phẩm OCOP, vườn rau, cây ăn quả, khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Sở cũng sẽ đề xuất với các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tập huấn hội nghị để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tại khu gian hàng trong thời gian diễn ra trưng bày sản phẩm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn vừa phê duyệt đề án phố đi bộ Quy Nhơn trên địa bàn thành phố. Theo đó, phố đi bộ Quy Nhơn bao gồm 3 tuyến phố chính là tuyến phố Nguyễn Thiếp, tuyến phố Nguyễn Lạc Trần Độc và tuyến phố Đô đốc Bảo Phạm Hùng. Trong đó, tuyến phố Nguyễn Thiếp có diện tích thiết kế 11.000 m2, được quy hoạch thiết kế và xây dựng kiến trúc cảnh quan, tổ chức kinh doanh các dịch vụ du lịch, tổ chức sự kiện. Tuyến phố Nguyễn Lạc Trần Độc được định hướng quy hoạch phát triển và kết nối phố ẩm thực Ngô Văn Sở và khu vực lân cận, hình thành khu ẩm thực du lịch có diện tích 12.150 m2. Tuyến phố Đô đốc Bảo Phạm Hùng có diện tích thiết kế 38.200 m2, hiện trang trí đồng bộ toàn bộ chiều dài, dải cây xanh dọc hai tuyến đường Đô đốc Bảo và Phạm Hùng, bố trí không gian nghệ thuật kết hợp dịch vụ thương mại. Việc triển khai phố đi bộ Quy Nhơn sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa du lịch của thành phố, thúc đẩy giao lưu văn hóa, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để thu hút du khách đến với thành phố Quy Nhơn.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Mỹ hôm qua đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Trong năm 2025, qua rà soát điều chỉnh, toàn huyện Phú Mỹ có 617 hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 252 căn xây mới và 365 căn sửa chữa với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Đến nay, huyện Phú Mỹ đã hoàn thành 100% mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước thời hạn. Mỗi ngôi nhà được xây dựng sửa chữa mới đảm bảo tiêu chí 3 cứng, nền cứng, tường cứng, mái cứng, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.
Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, các tháng đầu năm 2025, hiện tượng Enso đang ở trong pha La Nina, sau đó dần chuyển sang trạng thái trung tính, nên các tháng mùa hè năm nay nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đặc biệt, tình hình nắng nóng từ tháng 6 trở đi sẽ xuất hiện trên diện rộng, bao gồm cả khu vực vùng núi lẫn ven biển, nền nhiệt sẽ tăng dần đến tháng 7, tháng 8. Từ nay đến hết tháng 8, khả năng mỗi tháng sẽ xảy ra 2-3 đợt nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất từ 37-39 độ C, vùng núi có nơi trên 40 độ C. Đối với tỉnh Bình Định, nắng nóng cao điểm thường xảy ra trong tháng 7 và tháng 8 do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh kết hợp với hiệu ứng phơn. Bên cạnh đó, cần chú ý trong thời gian nắng nóng gay gắt thường xảy ra mưa dông vào chiều tối, đặc biệt khu vực vùng núi, trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng đáng kể đến cả sản xuất nông nghiệp lẫn đời sống sinh hoạt của người dân. Đối với sản xuất, nắng nóng làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới cho cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Về sinh hoạt, người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ, dễ gặp các vấn đề về sức khỏe như say nắng, mất nước, kiệt sức do sốc nhiệt. Trước tình hình đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định khuyến cáo người dân cần chủ động điều chỉnh thời gian lao động, sinh hoạt hợp lý, tăng cường che chắn, uống đủ nước và bảo đảm dinh dưỡng trong mùa nắng nóng. Trong sản xuất nông nghiệp, cần áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng giống chịu hạn, che phủ đất, luân canh cây trồng phù hợp. Đồng thời, người dân nên thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, các nguồn chính thống và khuyến cáo từ cơ quan chức năng để kịp thời có các giải pháp phòng tránh, thích ứng hiệu quả với các diễn biến bất thường của thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đi đôi với việc đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm trong nước, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP ở Bình Định đã có nhiều nỗ lực tìm cách mở rộng thị trường xuất khẩu tiêu thụ sản phẩm sang các nước. Đến nay, nhiều sản phẩm đã xuất đi thành công ở những quốc gia như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là những tín hiệu tích cực, từng bước khẳng định chất lượng thương hiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương của tỉnh Bình Định. Bài viết sau của Nguyễn Hằng phản ánh chi tiết.
Đầu năm nay, công ty cổ phần IBB Sachi ở thị xã Hoài Nhơn đã xuất khẩu trực tiếp thành công lô hàng 700 thùng bánh tráng sang Mỹ, bao gồm nhiều sản phẩm đặc trưng như bánh tráng nước dừa, bánh tráng gạo mè, bánh tráng rong biển, bánh tráng tẩm vị. Được biết trước đó, công ty cổ phần IBB Sachi cũng đã xuất đi thành công 10.000 sản phẩm bánh tráng nướng và bánh tráng nước dừa sang thị trường Hàn Quốc qua đường xuất khẩu chính ngạch. Theo ông Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IBB Sachi, qua việc xuất khẩu trực tiếp, công ty kiểm soát tốt hơn về chất lượng sản phẩm và đây cũng là cơ hội để thương hiệu Saatchi Foods tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng quốc tế. Doanh nghiệp đã được hỗ trợ đăng ký độc quyền trên thị trường Mỹ và đạt các chứng nhận quốc tế như FDA, ISO 22000, HACCP, ISO 14001. Việc sản phẩm chinh phục thành công thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc tạo tiền đề mở rộng sang các nước khác trên thế giới. Anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IBB Saatchi cho biết.
Mình đảm bảo được những cái tiêu chí vào được thị trường Mỹ thì nó đã chứng minh được một điều là sản phẩm của mình đó là có thể đi ra được quốc tế và có thể là đi vào được kể những cái siêu thị lớn ở tại Mỹ. Sau Mỹ thì mình có thể đi được nhiều nước khác. Cái minh chứng cho cái sản phẩm mình là sản phẩm chất lượng và đạt tất cả các tiêu chí để xuất khẩu. Hiện tại thì quy trình sản xuất đó là phải chuẩn theo một số cái quy định, ví dụ như quy định ISO 22000 để kiểm soát nguyên liệu đầu vào này, sản phẩm đầu ra này, rồi mình phải có chứng minh là cái sản phẩm mình đầy đủ những cái kiểm nghiệm thành phần rồi giá trị dinh dưỡng, bắt buộc bao bì mình phải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu này, thiết kế phải đẹp mắt này. Còn về dây chuyền công nghệ thì hiện tại thì ứng dụng dây chuyền công nghệ mà làm sao để là con người can thiệp ít nhất trong đó có thể, có nghĩa là tự động hóa.
Tương tự Saatchi, một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đang đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thông qua các đối tác phân phối. Theo các doanh nghiệp, để sản phẩm OCOP đạt được tiêu chí xuất khẩu, cần phải xây dựng được quy trình sản xuất bảo đảm an toàn, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, xây dựng nguồn nguyên liệu, cũng như tập trung quảng bá thương hiệu sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dula ở huyện Hoài Ân đã xuất khẩu sản phẩm trà đụ khoa khòe và dầu phộng sang thị trường Nhật Bản, Mỹ. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, áp dụng công nghệ tiên tiến nên sản phẩm của công ty đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, giữ được hương vị tự nhiên, được người tiêu dùng đánh giá cao. Chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dula chia sẻ.
Hiện tại công ty đã xuất khẩu hai dòng sản phẩm chủ lực là trà nụ hoa hè và dầu phộng một số thị trường như là Nhật Bản, Mỹ với số lượng nhỏ đi. Điểm mạnh lớn nhất của chúng tôi là quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, không sử dụng chất bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó thì sản phẩm được chế biến tối giản nhằm giữ được cái hương vị tự nhiên cũng như là đảm bảo tối đa giá trị dinh dưỡng.
Phát triển thị trường xuất khẩu là mục tiêu quan trọng giúp các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nâng cao giá trị hàng hóa của sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, không nhiều sản phẩm có thể xuất khẩu được. Một sản phẩm để đến với thị trường quốc tế không chỉ cần đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực về nguồn vốn lớn, đầu tư khoa học kỹ thuật cao. Trong khi đó, đa số doanh nghiệp của tỉnh Bình Định chỉ ở quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực còn hạn chế. Nhằm tối ưu điều kiện xuất khẩu, các doanh nghiệp như Saatchi, Dula, Spevifood đã chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ mới. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Spevifood đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất bún gạo khô đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững bằng việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, sạch, hỗ trợ nông dân tại các địa phương về vốn kỹ thuật để sản xuất tiêu chuẩn theo hướng hữu cơ. Đồng thời, đầu tư bao bì mẫu mã đảm bảo chuẩn xuất khẩu, tăng cường quảng bá, nâng cao nhận diện thương hiệu cho sản phẩm. Nói về điều này, anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IBB Saatchi cho biết.
Để mình xuất đi một cái sản phẩm của mình đi á, thì vừa lo lắng có này. Nói chung có một gì khó tả, cũng mừng, cũng vui nhưng mà vẫn lo lắng. Lo lắng một điều là cái sản phẩm của mình đến thị trường đó thì người Việt của mình thì tiếp nhận thì dễ. Nhưng mà cái người bản địa người ta tiếp nhận được đó thì cái đó mới là mục tiêu. Thì trong cái quá trình mà mình đang làm cũng xây dựng một phòng R&D chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo cái nhu cầu văn hóa ẩm thực địa phương. Thì họ chỉ có những cái thị hiếu như thế nào thì mình sẽ thay đổi mẫu mã bao bì. Thì công ty luôn luôn thay đổi và phát triển sản phẩm để phù hợp với thị trường quốc tế.
Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Dula, doanh nghiệp tập trung phát triển nguồn nguyên liệu và đầu tư công nghệ sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Chị Đặng Thị Cẩm Lai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dula cho hay.
Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ, đồng thời thì sẽ đầu tư thêm vào công nghệ chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Ngoài ra thì công ty cũng đang xúc tiến hợp tác với các đối tác phân phối quốc tế nhằm đưa sản phẩm Việt ra thị trường rộng hơn, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ nông sản sạch thế giới.
Cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, các sở ngành, cơ quan chức năng cũng luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp về sản xuất, xúc tiến thương mại nhằm nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm OCOP, hướng đến liên kết xuất khẩu các sản phẩm địa phương. Có thể khẳng định, việc đưa sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP đến với thị trường quốc tế mang lại ý nghĩa lớn trong việc gia tăng giá trị thương hiệu, góp phần nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Không chỉ thế, đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng, sự chú trọng vào chất lượng, an toàn, các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đang được các doanh nghiệp xây dựng, từ đó dần khẳng định vị trí và quảng bá sản phẩm địa phương của tỉnh Bình Định rộng khắp trên thị trường quốc tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh nỗ lực của các doanh nghiệp trong tìm cách phát triển thị trường, xuất khẩu các sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP sang các nước trên thế giới. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn.